Thì như vậy ở đây là cái phẩm phá về bản tế. Thì trước phải hiểu cái bản tế là cái gì. Cái gì là bản tế? Thì theo cái nghĩa đen là bản là gốc, tế là cái mé. Cái mé gốc, hay không? Tức là chỉ cho cái mé tột ban đầu, hay là cái chỗ mà khởi bắt đầu của chúng sanh, của muôn vật đó. Thì như vậy, tức là ở đây thì thường mọi người mình thì ai cũng vậy, thường thường thì luôn luôn là nghĩ rằng có chúng sanh ở đây, có thế giới ở đây là phải có chỗ bắt đầu. Vì vậy cho nên là luôn luôn là ta tìm cái chỗ khởi đầu của chúng sanh, khởi đầu của thế giới là gì. Vì vậy cho nên mới là có ra những cái thuyết này, thuyết kia. Vậy cho nên là có khi thì nói là hoặc là thượng đế, thượng đế là cái chỗ là cái sanh ra chúng sanh thế giới, hoặc là có khi thì nói là tạo hóa sanh ra, hoặc là hồi xưa thì ở bên Ấn Độ thì gọi là có cái ngoại đạo là minh sơ là cái chỗ mờ mờ ban đầu á, là chỗ đó là chỗ bắt đầu của chúng sanh thế giới. Hoặc là như bên lão tử thì gọi là sao, là cái chỗ mà hỗn độn á, chỗ hỗn độn đó là chỗ ban đầu của thế giới. Nhưng mà ở đây thì dẫn trong kinh, thấy không? Tức là câu hỏi dẫn trong kinh là kinh vô bản tế, tức là kinh mà không có cái mé gốc ban đầu. Trong kinh đó nói rằng chúng sanh qua lại trong sanh tử là bản tế không thể được, tức nghĩa là không thực có cái mé ban đầu, không có chỗ khởi đầu. Vậy cho nên gọi là vô thủy, thường gọi là sanh tử vô thủy. Thì như vậy trong kinh nói là chúng sanh qua lại trong sanh tử mà bản tế không thể được, thì ở trong đây lại tại sao lại nói có chúng sanh, có sanh tử, tức là nói bản tế không thể được mà lại nói có chúng sanh rồi có sanh tử, thì vậy là sao? Thì đó là câu hỏi, câu ngoại nhân hỏi. Thì cái điều đó bởi vì thường á, khi mà mình nói rằng có cái chỗ bắt đầu, không, thì tất nhiên là đã có cái chỗ bắt đầu, có cái nhân thật ban đầu á, thì tất nhiên là cái sanh tử, cái chúng sanh là có thật, không, đã có cái chỗ bắt đầu thật thì tức là có cái nhân thật rồi. Mà có nhân thật thì tất nhiên là chúng sanh, chấp là chúng sanh có thật, chấp là sanh tử có thật. Bởi vì chấp chúng sanh thật, chấp sanh tử thật, cho nên phải tìm cái gì là cái đầu của nó. Vì vậy cho nên khi mà nhìn thấy rằng có cái nhân ban đầu đó là do chấp những chúng sanh thế giới này là thật, mà đã chấp chúng sanh thế giới này là thật á, thì nghĩa là chắc là mình ở trong này sanh tử mãi mãi không có ra nổi, không? Ở đây thì Phật nói là cái chúng sanh sanh tử nó không có cái mé ban đầu, tức là vô thủy, tức là không có cái gốc thật ban đầu, thì để chỉ rằng cái sanh tử, cái chúng sanh này nó vốn là không thật. Từ cái chỗ mê chấp vô minh của mình, mê chấp mà nó giả có ra thôi chứ không thật. Vì vậy cho nên khi giác ngộ thì mình được giải thoát. Còn nếu mà thật có chúng sanh, thật có sanh tử, thì chúng sanh sanh tử từ vô lượng kiếp đến bên đây này nó đã sâu dày quá rồi, mà nó là thật nữa, thì mình mà muốn giải thoát đó thì không biết bao giờ mới giải thoát nổi. Thành ra cái chỗ cái lý này nó rất là cái quan trọng, không? Thấy hiểu cực kỹ như vậy thì mới thấy được cái ý sâu của Phật nói. Vì vậy cho nên Phật thì nói rằng sanh tử là vô thủy, không có cái bắt đầu. Còn chấp mà có chỗ bắt đầu đó là chấp có thật, mà thật thì không có thể khó mà có giải thoát được. Như vậy thì ở đây thì cái trong cái bài kệ thì ngài mới luận chủ, ngài mới giải thích đáp. Tất nhiên là đại thánh chi sở thuyết là cái điều mà bậc đại thánh đã nói ra đó là bản thế không thể được, tức là không có thật cái mé gốc ban đầu đó, là vì sanh tử không có đầu, cũng lại không có cuối, tức là không có chỗ bắt đầu, cũng không có chỗ cuối cùng. Mà đã không có chỗ bắt đầu, không có chỗ cuối cùng là để chỉ cho nó không thật, nó rỗng rang. Cũng giống như là mình nằm mộng, thấy không? Thì gọi là khi mà mộng đó thì gọi cái chỗ nào là chỗ bắt đầu mộng, thấy không? Rồi khi hết mộng đó, chỗ nào là chỗ cuối cùng của mộng. Thành ra không có đầu, không có cuối, không có đầu cuối cho nên gọi là nó không thật. Không thật cho nên tỉnh ra thì hết. Còn đã có đầu, có cuối thì là có thật. Mà có thật thì phải dẹp, phải trừ. Mà như vậy thì mà có dẹp, có trừ thì có tạo tác. Mà tạo tác thì nằm ở trong sinh diệt. Thành ra cái lý nó rõ ràng. Cho nên nó bản tế không thể được đó là nó chỉ nó không thật. Cho nên gọi ở đây gọi là không có đầu và không có cuối. Thì cái phần văn trường hàng thì ngài giải thích, tất nhiên là giải thích cái chữ cái bậc đại thánh, bởi vì ngài ở đây thì nói rằng là thánh nhân thì có ba hạng, bởi vì ngoại đạo thì họ cũng chấp là có thánh nhân, tất nhiên là những cái bậc thánh nhân mà thuộc về ngoại đạo mà đắc được năm thần thông thì cũng gọi là thánh nhân, rồi cái bậc a la hán bích chi phật cũng gọi là cái bậc thánh nhân, và cái bậc Bồ Tát, Đại Bồ Tát mà đắc được thần thông thì cũng gọi là thánh nhân. Nhưng mà Đức Phật thì là trên hết trong ba cái hạng đó, vì vậy cho nên gọi ngài là bậc Đại Thánh. Đại Thánh là trên ba cái bậc đó. Thì như vậy ở đây ngài nói rằng lời của Phật nói ra là chân thật, không có dối. Phật nói là sanh tử không có đầu đó là tại sao? Là bởi vì sanh tử nó không có trước, không có sau. Cho nên mới gọi là không có cái bắt đầu. Mà đã không có trước, không có sau á, thì tất nhiên là ở đây thì ngoại nhân họ lại gọi là bẻ qua, họ nói rằng bây giờ không có trước, không có sau, vậy thì có giữa. Tất nhiên là quá khứ không có, vị lai không có, nhưng mà chấp có hiện tại. Thì ở đây là bởi cái này thì không khéo thì cũng có mình cũng dễ kẹt lắm. Bởi vì thường người ta nói là quá khứ thì qua rồi, còn vị lai thì chưa đến, nhưng mà hiện tại mình đang sống đây thì hiện tại là có, không? Còn quá khứ thì qua rồi, nói không thì mình dễ chấp nhận, vị lai chưa đến thì cũng dễ chấp nhận, nhưng mà hiện tại thì đang sống, vậy cho nên rồi nó có hiện tại. Cho nên thường thường người ta chưa là chấp, hồi xưa cũng vậy, cũng có những cái ngoài đạo hoặc có những cái thuyết ta chấp là hiện tại là có. Quá khứ vị lai không, nhưng mà hiện tại là có. Cho nên mình cũng thường thường hay nói là sống ngay hiện tại. Nhưng mà ở đây thì ngài phá nói có hiện tại đó cũng không đúng. Tại sao? Tất nhiên là nếu không có đầu và cuối thì làm sao lại có giữa? Tất nhiên là sở dĩ mà có hiện tại là phải đối với quá khứ và vị lai, thấy không? Đối với quá khứ và vị lai cho nên mới gọi ở đây là hiện tại. Bây giờ cái quá khứ và vị lai không có thật rồi thì lấy cái chỗ nào mà để mình ấn định đó là cái ranh giới của hiện tại đó, cái chỗ nào là chỗ ranh giới của hiện tại, tức là cái chỗ nào là cái mé là hiện tại. Thành ra như vậy để thấy rằng cái hiện tại cũng không thật, chỉ do đối đãi với quá khứ và vị lai thì mình tạm mà đặt cho một cái phản gọi là hiện tại, chứ còn xét cho thực thì tìm cái thật thể mà của cái hiện tại không có, tức là không có chỗ nào là chỗ ranh giới của cái hiện tại hết, mà cái thời gian nó là một cái dòng chuyển biến không ngừng thôi. Thành ra mình cắt một đoạn này nó hiện tại thì không phải. Cái đoạn nào gọi là đoạn hiện tại, khi mà mình cắt cái đoạn này mình nói là hiện tại với mình, nhưng mà với cái người khác thì thuộc về quá khứ rồi. Thành ra cái hiện tại nó không có thật, do đối đãi với nhau mà nó thành thôi. Như vậy cho nên rồi ở đây ngài mới phá, tất nhiên là nhân giữa và sau, cho nên nó có ban đầu, tất nhiên là nhân hiện tại và quá khứ và vị lai, cho nên mới có quá khứ, cũng như nhân quá khứ và hiện tại cho nên mới có vị lai. Thì như vậy đã không có cái quá khứ, không có cái vị lai thì làm sao mà có hiện tại? Thì ở trong sanh tử cũng vậy, trong sanh tử vốn không có trước, sau và giữa, tức là không có quá khứ, hiện tại và vị lai. Mà cái này chỉ là một cái dòng nó chuyển biến, nó không ngừng vậy thôi. Có cái giả tướng mình trên cái cuộc sống mà giả tướng đối đãi này thì tạm mà đặt ra, cái phản kia là quá khứ, cái phản này là vị lai, cái phản này là hiện tại, chứ còn không có thực có cái cố định để mà mình có thể chỉ ra được. Vậy cho nên ở đây là nói hiện tại cũng không thể có được, đó là phá chung, bây giờ mới phá riêng. Tức là phá riêng là nói ngay về sanh tử. Tức là nếu mà khiến mà trước có sanh rồi sau có già chết, đây là phá ngay cái sanh tử. Trước có sanh là chỉ cho quá khứ, rồi sau có già chết là chỉ cho vị lai sao. Thì bây giờ nếu như vậy á thì là chẳng có già chết mà lại có sanh, rồi chẳng có sanh mà lại có già chết. Đó là một. Còn nếu mà cho rằng trước có già chết rồi sau có sanh á, thì như vậy thành ra là không có nhân, tức nghĩa là chẳng có sanh mà lại có già chết, chứ cái già chết đã có trước. Tức là giống như là cái này mình không khéo thì cũng dễ bị kẹt nè. Tất nhiên là trong cái 12 nhân duyên á, không có khi thì mình nói là cái cuối cùng là sanh là già chết, do già chết rồi mới có sanh ở đời sau, không thành ra là nếu mình lấy cái già chết này nó có trước có già chết này rồi sau mới có sanh, hoặc là nói trước có sanh rồi sau có già chết, là như mình nói là trước có sanh rồi dần dần nó mới có già, mới đầu thì có sanh rồi sau dần dần mới có già rồi sau đó mới có chết. Thì như vậy mới nghe thì mình tưởng đâu giống như đúng, nhưng mà nếu thấy cái kiểu này là chấp thật có sanh, thật có già, thật có chết, thì như vậy nó là ba cái, nó ba giai đoạn, mà ba giai đoạn thành ra nó lại riêng biệt, trước sanh rồi giữa là già rồi sau có chết. Và thì như vậy là cái sanh là một giai đoạn, già là một giai đoạn, chết là một giai đoạn. Và như vậy thì ba cái nó riêng biệt. Mà ba cái riêng biệt thì như vậy là sao? Thì như vậy là